ai đó?
Tôi.
Tôi đang nóng lòng trông đợi tiên sinh đây.
Ngài cần gặp tôi có chuyện chi?
Sao lại mãi khách sáo vậy? Cứ gọi nhau như là bạn bè có phải tiện hơn không?
Dân, nếu ân nhân cho phép thì tôi không còn gì để chối từ.
Thế nào? Đến hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chứ?
Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được, dĩ chi là nửa tháng.
Thâm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm dài tháng vắng, Quy Hồ nó nhìn thấy cuộc đời là tôi sung sướng lắm rồi.
Nhân huynh cứ yên trí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
Không phải hy sinh đâu, mà đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó à?
Dạ không, buổi chiều tôi mới làm việc đó. Tôi vào đây để cho nhân huynh hay là tôi phải đi trị bệnh cho thân chủ ở ngoài xóm xa, có lẽ chiều tối tôi mới về được.
Đường xa nguy hiểm lắm.
Tôi quen rồi. Tôi đem vào đây cho nhân huynh phần lương khô để dùng đỡ dạ.
Còn công tử đâu?
Con trai tôi à?
Dạ.
Nó đã bỏ nhà đi 2 tháng rồi.
Ủa, cậu ấy buồn chuyện gì? Rừng núi này hiu quạnh chăng?
Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh, vì không còn nghe giọng hát của thiếu quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng sương mỏng toan cuốn lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa không còn nghe diều giặc tiếng tơ dèo. Đu tranh rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo, chập vì chờn bóng mưa theo. Chốn sơn lâm cũng mỹ mèo, một mấy tranh đi nhau, nay nó đã kêu đàn để tờ vàng nhện dân.
Hai sông hồ đã lên tiếng reo gọi tôi xuân thầy, nên cậu ấy gian rừng này dân thân vào cõi xa.
Tất cả cũng tại tôi ngày kia lâm bão bình, kêu nó vào mà nghỉ trôi trăng. Bão xuyên đang không phải là em ruột, đó mới sanh động tà tâm.
Nếu không phải là cốt nhục thì sự xúc động kia sao lại gọi là tà tâm?
Đã đành như tôi vừa nói với nhân huynh về lai lịch mù mờ của con xuyên lan, nhưng thói quen và phong hóa không thể cho mình nói sự xúc động của thiếu quân là chính đáng. Thôi nhân huynh đi nghỉ. Này, con gái tôi nó cứ nằng nằng viết một đòi được hầu chuyện như nhân huynh, mà nó xem là một bậc đại ân nhân. Chẳng hay nhân huynh nghĩ như thế nào?
Lĩnh ái đòi được nói chuyện với tôi à? Tôi không muốn cho lĩnh ái nghe giọng nói, cũng như ngài lĩnh ái sáng mắt. Tôi không muốn cho người nhìn thấy tâm thân tàn tật này.
Xin nhân huynh đừng quá cấu chấp. Đã đành thi ân bắt cầu báo, nhưng kẻ thọ ơn đã có tâm lòng thì mình cũng nên chiều ý, để họ đạt chút sở cầu sở nguyện.
Phải gọi tiên sinh là kẻ thi ân mới đúng, vì tiên sinh đã chịu cảnh gà trống nuôi con, còn nuôi cả một đứa nhỏ người dân nước La. Đứa nhỏ kia lại mù không tường tên cha mẹ, không có dấu hiệu nào của quê hương xứ sở. Thì tiên sinh có mong gì sự báo đền ân nghĩa sao? dài. Vì xin tiên sinh hãy nhận một lời này của người bạn sơ giao.
Ôi kìa, nhân huynh đừng làm vậy.
Sự sống này đầy điêu ngoa giả dối, cuộc đời chỉ một màu đen tối mà nghĩa cử của tiên sinh đã làm nên nghìn tia muôn hồng.
Chuyện cả một đời tôi thì tôi đã nói cho nhân huynh nghe rồi. Tôi chỉ sống bằng niềm vui của kẻ khác, còn riêng mình thì thì có nghĩ chi đến tranh danh đoạt lợi hay là giàu sang phú quý nữa đâu nhân huynh.
Tiên sinh ơi, tiên sinh đã chịu nhiều cơ cực, từ thỏa tâm xuân cho đến khi đầu bạc. Chỉ tiếc rằng khi tôi còn vẹn toàn đôi mắt, tôi chỉ nhìn thấy chung quanh giấy đầy những quần khiếp nhược đê hèn. Nay đã trở thành kẻ đuôi mù tâm tối, tôi mới thấy bài một cuộc sống phù du.
Trời đất thì khỏi nói, giờ cũng không phải lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, nhân huynh có chiều ý con Xuyên Lan được hay không?
Tiên sinh vẫn không hề cho lệnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi đó chứ.
Đời nào tôi làm trái ý của nhân huynh.
À, vậy thì được, tiên sinh cứ gọi lệnh nữ vào, tôi sẵn sàng hầu chuyện.
Đa tạ nhân huynh.
Thưa ân nhân.
Tiểu thơ đó à?
Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là...
Tiểu thơ có ý nói rằng giọng nói của tôi giống một người nào đó, có phải vậy không?
Vâng, nhưng tiện nữ không nhớ chắc là giọng nói của ai.
Nghĩa là tiểu thơ đã nghe giọng nói này.
Vâng.
Đâu, tiểu thơ cố lục trí nhớ lại xem, giọng nói này xuất phát từ cửa miệng của một người hiền hay dữ?
Giọng nói này, giọng nói này là của một người rất là...
Rất là hiền.
Không.
Vậy thì người ấy rất dữ.
Không. Không có lẽ.
Tiểu thơ hoài nghi cho trí nhớ về lòng tin của mình chăng? Thôi, cứ tạm cho trí nhớ của tiểu thơ là đúng đi. Vậy thì kẻ dữ ấy làm chi mà gọi là dữ vậy?
Không, không phải như vậy đâu. Không bao giờ là như vậy cả. Người thì còn giống người, thì sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác?
Đa tạ tiểu thơ.
Ân nhân, ân nhân đừng nói thế mà tiện nữ có lỗi muôn phần.
Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi chẳng là đáng quý lắm sao?
Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây lại quý gấp vạn lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
Tiểu thơ. Tiểu thơ vẫn còn đứng đó chứ?
Dạ.
Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó?
Dạ.
Vậy cho đông tiên sinh và...
Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn, cứ tưởng đâu mình sinh trưởng tại núi rừng này. Thật ra thì tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã khuất.
Thế ra tôi đã vô tình mà khiêu gợi nỗi buồn của tiểu thơ. Đã chôn
xin cho tiện nữ được rõ đuôi đầu. Bởi duyên cớ nào người thương tưởng tâm thân tàn tật, tìm đến nơi quan tình tặng cho tiện nữ đôi mắt ngọc vàng.
Tiểu thơ đừng tìm sẵn trổ bông, thì đừng đừng ai quá bận lòng. Hỏi sao trên cảnh lại không còn lá đêm, đó là tâm sự của bông mai khi chúng muốn chào đời.
Thương nhân, đã đành mọi sự hy sinh đều có ý nghĩa riêng của nó.
Mà khi đã giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao.
Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám làm phiền thêm nữa. Nhưng mai đây khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cò, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sông,
và những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu, nhà ai thức lập lòe đèn dưới lùng.
Nghĩa là khi tiên nữ đã bước vào cuộc đời tràn đầy ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để
hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống đi, đợi ngày nhắm mắt. Hà tất nói gì tới nghĩa trọng ơn sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng chỉ biết mình bắt đầu sống cuộc đời đáng sống rồi.
Thương nhân, tiễn nữ là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì đã dư giả hơn ai. Nếu ân nhân cho phép thì sau này nếu tiễn nữ có sanh được một đứa con trai thì xin ân nhân cho nó theo họ của người. Và tiễn nữ sẽ bảo với nó rằng
Tiểu thơ, như vậy là tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao?
Dạ.
Cháu nội của tôi, mà không phải, là cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi.
Thương nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
Đồng tiên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công. Có công.
Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt của mình cho tiện nữ thì chẳng khác nào là đấng sanh thành.
Xuyên Lan ơi, như vậy là đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta, ta cũng có quyền nói với xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Của ngoài kia để cho má tôi được thấy đường,
thấy ân nhân vui lòng tiễn nữ vô cùng ra.
Mày ân nghĩa cho bằng những lời con hứa đó, con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi con tôi, mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rời. Xuyên Lan ơi, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi.
Vậy mà từ lúc chào đời, tiên nữ không bao giờ được thấy.
Con, tâm hồn con sẽ cao thượng hơn lên khi nhìn đến non hùng vĩ, sẽ thèm cất bước lãng du khi nhìn thấy sông cuộn Trường Giang, sẽ bùi ngùi trong mặt biển chiều hôm, sẽ yêu tổ ấm gia đình khi thấy khói cơm trong giờ thân giờ dậu. Con à, khi có đôi mắt, con sẽ nghe được âm thanh trong sắc màu con yêu dấu, bắt được cả mùi hương trong những tiếng động rất mong manh. Con gái của cha, con gái của cha, con sẽ được hưởng tất cả những gì mà người khác được hưởng ở trần gian này. Nào, những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thắm.